Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
thưa các anh chị em thân mến, khi tôi phục vụ ở châu Á, đôi khi có người hỏi, thưa anh cả gong, có bao nhiêu người sống trong giáo vùng châu Á của giáo hội? Tôi nói, một nửa dân số thế giới, 3 tỷ 6 triệu người. Có người hỏi, có khó để nhớ hết tên của họ không? Nhớ và quên cũng là một phần của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta, thời giờ quyền tự quyết và ký ức. Ví dụ, có một lần sau khi tìm kiếm khắp mọi nơi, máy điện thoại di động mới của mình, cuối cùng vợ tôi quyết định gọi nó từ một máy điện thoại khác. Khi nghe tiếng chuông điện thoại đó, vợ hỏi, ai có thể gọi cho tôi nhỉ? Tôi không cho số điện thoại cho bất cứ ai đó. Nhớ và quên cũng là một phần của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Thời giờ quyền tự quyết và ký ức giúp chúng ta học hỏi, phát triển và gia tăng đức tin. Theo lời của một bài thánh ca quen thuộc, chúng ta sẽ hát các bài ca ngợi khen danh của Chúa Giêsu và dâng lên Ngài lời khen ngợi và sự tôn vinh. Mỗi tuần khi dự phần tiệc thánh, chúng ta giao ước là luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Để sử dụng một vài trong số hơn 400 tài liệu tham khảo thánh thư đối với từ tưởng nhớ. Đây là 6 cách chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Trước hết, chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài bằng cách tin tưởng nơi các giao ước, lời hứa và sự bảo đảm của Ngài. Chúa nhớ lại các giao ước vĩnh viễn của Ngài, từ thời Adam đến thời của con cháu Adam tiếp nhận lẽ thật và nhìn lên rồi Sion sẽ nhìn xuống. Và tất cả các tầng trời sẽ rung chuyển một cách vui sướng, và trái đất sẽ rung chuyển một cách vui mừng. Chúa nhớ lại những lời hứa của Ngài, kể cả những lời hứa sẽ quy tụ dân Israel bị phân tán bằng cách sử dụng công cụ của sách Mặc Môn, một chương thư khác về Chúa Giêsu Kitô, và những lời hứa được ban cho mỗi tín hữu và những người truyền giáo để ghi nhớ giá trị của con người. Chúa nhớ lại và bảo đảm cho các quốc gia và dân tộc trong những ngày để chuyển động và xáo trộn, kẻ nào cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Jehovah, là Đức Chúa Trời chúng tôi, là đấng hướng dẫn tương lai vì Ngài có quá khứ. Trong những thời kỳ khó khăn, chúng ta hãy ghi nhớ không phải công việc của Thượng Đế bị thất bại, nhưng là công việc của loài người. Thứ hai, chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài bằng cách công nhận với lòng biết ơn bàn tay của Ngài trong suốt cuộc đời của chúng ta. Bàn tay của Chúa trong cuộc sống của chúng ta thường thấy rõ nhất khi chúng ta nhận thức muộn màng những sự việc đã xảy ra rồi. Như triết gia Kitô hữu Søren Kierkegaard đã nói, chúng ta có thể hiểu những sự kiện sau khi chúng đã xảy ra rồi, nhưng chúng ta phải sống để đối phó với điều đang xảy ra và chuẩn bị cho điều sẽ đến trong tương lai. Người mẹ thân yếu của tôi mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà. Bà đã làm chứng với lòng biết ơn về phước lành của Thượng Đế tại mỗi thời điểm quan trọng trong cuộc đời của bà. Lịch sử gia đình, truyền thống gia đình và các mối quan hệ gia đình giúp chúng ta nhớ lại những điều đã qua, trong khi cung cấp mẫu mực và hy vọng tương lai. Hệ thống thẩm quyền của chức tư tế và các phước lành tộc trưởng làm chứng về ảnh hưởng của Thượng Đế qua khắp các thế hệ. Các anh chị em có bao giờ nghĩ rằng mình giống như là quyển sách ghi nhớ cuộc sống của mình không? Ví dụ, khi còn nhỏ, tôi rất muốn chơi bóng rổ cho trường. Tôi lập tuyển rất nhiều. Một ngày nọ, người huấn luyện viên chỉ vào một vận động viên xuất sắc của đội cao 1m93 chơi trong vị trí trung tệ và một vận động viên xuất sắc khác cao 1m88 và nói, tôi có thể cho em vào đội, nhưng chắc em không được cơ hội để chơi. Rồi, ông nói, sao em không thử chơi bóng đá? Em sẽ chơi giỏi đó. Gia đình tôi đã vui mừng cổ võ khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận bóng đá. Chúng tôi có thể nhớ tới những người đã mang đến cho chúng tôi một cơ hội và rồi một cơ hội thứ hai với lòng thành thật, nhân từ, kiên nhẫn và khuyến khích. Và chúng ta có thể trở thành một người mà người khác nhớ đến khi họ cần được giúp đỡ nhất. Việc ghi nhớ với lòng biết ơn sự phụ giúp của người khác và ảnh hưởng hướng dẫn của Thánh Linh là một cách để chúng ta tưởng nhớ tới Ngài. Đó là một cách mà chúng ta đếm nhiều phước lành của mình và xem những gì Thượng Đế đã làm cho chúng ta. Thứ ba, kẻ nào biết hối cải những tội lỗi của mình thì kẻ đó sẽ được tha thứ, và ta là Chúa sẽ không còn nhớ tới những tội lỗi đó nữa. Khi chúng ta hoàn toàn hối cải, kể cả bằng cách thú tội và từ bỏ tội lỗi của mình, thì chúng ta cùng với Enoch hỏi, khi cảm giác tội lỗi của mình đã được cất bỏ, lạy Chúa, làm sao điều này lại có thể xảy ra được? Và nghe câu trả lời, vì đức tin của ngươi nơi đấng Kitô, và lời mời gọi của Ngài để tưởng nhớ tới Ngài. Một khi chúng ta hối cải và các vị lãnh đạo chức tư tế của chúng ta tuyên bố là chúng ta xứng đáng, thì chúng ta không cần phải tiếp tục thú nhận những tội lỗi này trong quá khứ nữa. Được xứng đáng không có nghĩa là được hoàn hảo. Kế hoạch hạnh phúc của Ngài mời gọi chúng ta phải khiêm nhường và được bình an trong cuộc sống của mình, để một ngày nào đó được trở nên toàn thiện trong Đấng Kitô, chứ không luôn luôn lo lắng, thất vọng hoặc đau khổ về những điều không hoàn hảo hiện nay của mình. Hãy nhớ rằng, Ngài biết tất cả những sự việc mà chúng ta không muốn bất cứ ai khác biết về mình, và càng yêu thương chúng ta hơn nữa. Đôi khi cuộc sống thử thách sự tin cậy của chúng ta nơi lòng thương xót, công lý và sự phán xét của Thượng Đế, và trong lời mời gọi giải thoát của Ngài để cho phép sự chuộc tội của Ngài chữa lành chúng ta trong khi chúng ta tha thứ cho người khác và cho bản thân mình. Một thiếu nữ ở một nước khác nộp đơn xin làm việc với tư cách là một nhà báo, nhưng viên chức chỉ định công việc rất là tàn nhẫn. Người ấy nói, với cô ta, với chữ ký của tôi bảo đảm rằng cô sẽ không trở thành một nhà báo mà sẽ là người đào cống. Cô ta là người phụ nữ duy nhất đào cống trong một nhóm đàn ông. Nhiều năm về sau, người phụ nữ này trở thành một viên chức. Một ngày nọ, một người đàn ông đến và cần chữ ký của cô ta cho một công việc. Cô ta hỏi, ông còn nhớ tôi không? Người ấy không nhớ. Cô ta nói, ông không còn nhớ tôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ ông. Với chữ ký của ông đã bảo đảm là không bao giờ tôi trở thành một nhà báo. Với chữ ký của ông đã gửi tôi đi đào cống, người phụ nữ duy nhất trong một nhóm đàn ông. Cô ta nói với tôi cảm thấy là mình nên đối xử với người đàn ông đó tốt hơn cách anh ta đối xử với tôi, nhưng tôi không có sức mạnh đó. Đôi khi sức mạnh đó không ở bên trong chúng ta, nhưng nó có thể được tìm thấy trong sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Khi niềm tin bị phản bội, ước mơ bị tan vỡ, tâm hồn bị đau khổ nhiều lần, khi chúng ta muốn có công lý và cần lòng thương xót, khi chúng ta tức giận và khóc lóc, khi chúng ta cần phải biết điều gì phải quý trọng và điều gì phải buông bỏ, thì chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài. Cuộc sống không phải là tàn nhẫn, như đôi khi nó có vẻ như vậy. Lòng trắc ẩn vô hạn của Ngài có thể giúp chúng ta tìm kiếm con đường, lẽ thật và sự sống của mình. Khi chúng ta nhớ tới những lời và tấm gương của Ngài, chúng ta sẽ không xúc phạm tới người khác hoặc để cho bị phật lộng. Cha của người bạn tôi làm nghề thợ cơ khí. Công việc lương thiện của ông đã cho thấy thậm chí trong việc rửa tay kỹ. Một ngày nọ, một người ở đền thờ nói với cha của bạn là ông nên đi rửa sạch tay trước khi phục vụ ở đó. Thay vì bị xúc phạm, người đàn ông tốt bụng này đã bắt đầu rửa đĩa gia đình bằng tay với nước và thật nhiều xà bông trước khi tham dự đền thờ. Ông nêu gương của những người được lên núi Đức Giê-hô-va và được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài với tay trong sạch và lòng thanh khiết nhất. Nếu chúng ta có cảm giác không tử tế, tức giận hay hận thù, hoặc nếu chúng ta cần phải xin người khác tha thứ, thì bây giờ là lúc để làm như vậy. Thứ tư, Ngài mời gọi chúng ta hãy nhớ rằng Ngài luôn luôn chào đón chúng ta về nhà. Chúng ta học hỏi bằng cách đặt câu hỏi và tra cứu, nhưng xin đừng ngừng khám phá cho đến khi các anh chị em đến nơi, theo những lời của T.S. Eliot, nơi mà các anh chị em bắt đầu và cảm thấy như đây là lần đầu tiên đối với mình. Khi các anh chị em đã sẵn sàng, hãy mở rộng lòng mình đối với sách Mạc Môn một lần nữa, thể như đây là lần đầu tiên. Xin hãy cầu nguyện với chủ ý thực sự một lần nữa, thể như đây là lần đầu tiên. Hãy tin kề vào chi nhớ yếu kém đó về một thời gian rất lâu trước đây. Hãy để nó nới rộng đức tin của các anh chị em. Với Thượng Đế, chúng ta luôn luôn có thể hối cải và trở lại. Các vị tin chi thời xưa và hiện đại đều khẩn nại. Chúng ta đừng để cho những nhược điểm, lỗi lầm hoặc những yếu điểm của con người, của người khác hoặc của chúng ta khiến cho chúng ta bỏ lỡ các lẽ thật, các giao ước và quyền năng cứu chuộc trong phúc âm phục hồi của Ngài. Điều này đặc biệt quan trọng trong một giáo hội mà mỗi chúng ta tăng trưởng qua sự tham gia không hoàn hảo của chúng ta. Tiên tri Joseph nói, tôi chưa bao giờ nói với các anh chị em tôi là toàn hảo, nhưng không có lỗi lầm nào trong những điều mặc khải mà tôi đã giảng dạy. Thứ năm, chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài vào ngày Sa-bát qua tiệc thánh, vào cuối giáo vụ trên trần thế của Ngài và bắt đầu giáo vụ phục sinh của Ngài. Đấng cứu chuộc của chúng ta đã lấy bánh và rượu và phán bảo rằng chúng ta phải tưởng nhớ đến thể xác và máu của Ngài. Mỗi khi các ngươi làm điều này, các ngươi sẽ nhớ đến giờ phút này ta đã ở với các ngươi. Trong giáo lễ tiệc thánh, chúng ta làm chứng cùng Thượng Đế Đức Chúa Cha rằng chúng ta sẵn lòng mang lấy danh của vị nam tử và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, cùng tuân giữ các giáo lệnh mà Ngài đã ban cho chúng ta, để chúng ta có thể luôn luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Như Amulek đã dạy, chúng ta tưởng nhớ tới Ngài khi chúng ta cầu nguyện về đồng ruộng, bầy gia súc và gia đình của chúng ta, và khi chúng ta nhớ đến những người nghèo túng, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh hoạn, phật và đau khổ. Cuối cùng, thứ sáu, Đấng Cứu Rỗi mời gọi chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài như Ngài luôn luôn nhớ tới chúng ta. Trong tân thế giới, Đấng Cứu Rỗi phục sinh của chúng ta mời gọi những người có mặt tiến lên từ người một để tai lên hông Ngài và giờ các dấu đinh đóng ở tay chân Ngài. Thánh Thư mô tả sự phục sinh là mọi tứ chi và khớp xương đều được phục hồi lại trong hình thể thích hợp và trọn vẹn, và ngay cả một sợi tóc trên đầu cũng không mất. Thế thì hãy xem xét cách mà thể xác phục sinh hoàn hảo của Đấng Cứu Rỗi vẫn còn mang những vết thương ở trên hông Ngài và các dấu đinh đóng ở trên tay chân Ngài. Đôi khi trong lịch sử, người trần thế đã từng bị tử xử bằng cách đóng đinh, nhưng chỉ có Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô mới chấp nhận chúng ta trong khi vẫn còn mang những dấu của tình yêu thương thanh khiết của Ngài. Chỉ có Ngài mới làm tròn lời tiên tri về việc bị treo lên trên thập tự giá để Ngài có thể thu hút theo tên của mỗi người chúng ta, theo tên để đến cùng Ngài. Đấng Cứu Rỗi phán, phải, dầu có thể là họ quên, nhưng ta sẽ không quên ngươi đâu. Này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta. Ngài làm chứng, ta là người đã bị treo lên. Ta là Giê-xu, người đã bị đóng đinh. Ta là con của Thượng Đế. Tôi khiêm nhường làm chứng và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta có thể hiện diện trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.